Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 13 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 448 đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt 2 tháng 9 năm 2020.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với doanh nhân.
Bằng sự tận tâm tận lực với hoạt động sản xuất kinh doanh, chị Nguyễn Thị Vũ Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Thăng Long Ga có địa chỉ tại xã Sơn Cẩm, trở thành một trong top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc vào năm 2018. Và đến thời điểm hiện tại, chị trở thành một doanh nhân trẻ thành công trên nhiều lĩnh vực với những thành tích đáng tự hào. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.
Theo Ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, Đảng bộ thành phố có 448 đảng viên được trao tặng, truy tặng huy hiệu đảng. Theo đó, có 3 đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 3 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 7 đảng viên được nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 24 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 74 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 52 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 58 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 72 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Số đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng chiếm nhiều nhất với 155 đảng viên. Thời gian qua, các chi đảng bộ cơ sở đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên. Tới dự và trao huy hiệu đảng cho các đảng viên, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên mong muốn các đồng chí được nhận huy hiệu đảng tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, cống hiến tài năng trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân, đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tại các buổi lễ, đại diện các đảng viên được nhận huy hiệu đảng đã bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào khi được nhận huy hiệu đảng đúng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hứa tiếp tục phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách của người đảng viên, tích cực tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, gương mẫu trong đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chiều 12 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Doanh nghiệp phường Quang Vinh tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, khen thưởng doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu năm 2020. Hội Doanh nghiệp phường Quang Vinh được thành lập tháng 10 năm 2015, đến nay có 28 hội viên. Mặc dù thời gian qua tình hình sản xuất của các doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19, nhưng các hội viên đã có nhiều cố gắng, đoàn kết, đứng vững trước dịch bệnh, tổ chức cơ cấu lại bộ máy hoạt động, từng bước đưa doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động. Trong năm 2020, hội đã tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi hiếu hỉ, tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn phường, ủng hộ làm đường dân sinh, v.v. với tổng số tiền trên 80 triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Quang Vinh đánh giá cao những đóng góp của Hội Doanh nghiệp phường, đồng thời mong muốn hội tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp phường Quang Vinh đã được Hội Doanh nghiệp thành phố tặng chứng nhận vì có thành tích xuất sắc trong việc đồng hành cùng chính quyền. UBND phường Quang Vinh biểu dương khen thưởng 6 doanh nghiệp xuất sắc, 6 doanh nhân tiêu biểu. Ngoài ra, Hội Doanh nghiệp của phường cũng tặng quà cho chị em phụ nữ nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
Sáng 13 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân phường Quang Trung trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống, biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân Việt Nam, tham gia giao lưu trực tiếp với các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và hai đoàn thể chính trị xã hội. Phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân phường Quang Trung đã tuyên truyền vận động các tổ chức thành viên, cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, 503 sạch, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung đã tặng giấy khen cho 33 tập thể và 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2020.
Ngày 12 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Thành tổ chức chương trình gặp mặt tri ân và giao lưu văn nghệ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm qua của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Thành đã có nhiều đổi mới, đẩy mạnh công tác hội. Hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và các cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, xây dựng gia đình 503 sạch. Tại chương trình đã có nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi người phụ nữ Việt Nam, ca ngợi mẹ Việt Nam anh hùng do chính các cán bộ hội viên của Hội Phụ nữ phường thể hiện. Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tổ chức dâng hương tri ân 60 liệt sĩ thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng.
Cụm đoàn thanh niên trung tâm phối hợp với Cụm đoàn thanh niên phía Bắc thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10, 58 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10. Tại ngày hội, hơn 40 đoàn viên thanh niên chủ chốt của các phường xã, cơ quan, đơn vị trường học đã cùng ôn lại truyền thống, vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng cộng đồng, đồng thời trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các phong trào hoạt động tại địa phương. Trong khuôn khổ chương trình ngày hội, các cơ sở đoàn đã tổ chức giao hữu cầu lông với hai nội dung, đôi nam và đôi nam nữ. Các cầu thủ của các cơ sở đoàn đã cống hiến cho người xem những trận cầu đẹp mắt, những màn rượt đuổi tỷ số kịch tính, hấp dẫn, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các đoàn viên thanh niên. Kết thúc buổi giao lưu, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các đôi tham gia thi đấu.
Đoàn Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến vừa tổ chức cuộc thi giai điệu tuổi Hồng cấp trường năm học 2020-2021. Tham gia hội thi có 46 chi đoàn tham gia biểu diễn 77 tiết mục hát múa, gồm đơn ca, song ca, thể hiện nhạc cụ dân tộc, hát, múa, có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, mái trường và thầy cô thân yêu. Theo đánh giá của ban tổ chức, các tiết mục tham gia năm nay có sự phát triển vượt bậc về chuyên môn so với những năm học trước. Nhiều tiết mục được đầu tư dàn dựng khá công phu trong biên tập, biên đạo, âm nhạc, trang phục, đạo cụ, thu hút sự chú ý của người xem. Hội thi là dịp để thầy cô giáo và các em học sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động ngoài giờ lên lớp, tạo sân chơi lành mạnh, hấp dẫn và bổ ích cho các em học sinh. Đồng thời, để lựa chọn đội tuyển tham gia hội thi giai điệu tuổi Hồng cấp tỉnh sẽ được tổ chức trong thời gian tới.
Chiều ngày 12 tháng 10, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục, Luật sửa đổi một số điều của Luật Viên chức cho gần 300 cán bộ quản lý viên chức của Phòng Giáo dục Đào tạo, cán bộ quản lý của các trường thuộc ba bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở và viên chức của một số đơn vị của thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được giảng viên truyền đạt những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục sửa đổi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức, người lao động trong nhà trường, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan, sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trong việc triển khai Luật Giáo dục năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục năm 2019 và các văn bản có liên quan, những quy định mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, cụ thể như các điều khoản về ký kết hợp đồng lao động, các loại hợp đồng lao động, các vấn đề về tuổi nghỉ hưu và chấm dứt hợp đồng lao động. Các điểm mới quan trọng của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật viên chức được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Thông qua hoạt động trên nhằm hướng dẫn kịp thời đầy đủ nội dung của các bộ luật, giúp cán bộ quản lý viên chức của các nhà trường và một số đơn vị của thành phố nắm bắt và thực hiện nghiêm túc các quy định của luật để triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất. Đồng thời giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức và người lao động tự bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh có khoảng 100 bài nói, viết, điện, thư cho các xí nghiệp, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Tình cảm, sự quan tâm của người dành cho các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã góp phần làm phong phú thêm tư tưởng của người. Coi mọi lực lượng dân tộc đều là nguồn lực của cách mạng. Điều đặc biệt là trong những năm đầu khi mới giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rất rõ vai trò của doanh nhân trong công cuộc xây dựng đất nước. Với nhận thức sâu sắc vị trí và vai trò của công thương nghiệp đối với công cuộc kiến thiết nước nhà, ngày 18 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành thời gian để gặp gỡ giới doanh nghiệp và doanh nhân nhằm tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ đối với việc khôi phục, phát triển kinh tế đất nước. Như vậy, trong tuần lễ vàng, các nhà công thương Hà Nội đã là giới chức xã hội đầu tiên được bác tiếp tại Phủ Chủ tịch. Sau cuộc gặp này, Chính phủ Hồ Chí Minh được giới công thương Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung ủng hộ rất lớn về vật chất, qua đó giảm bớt khó khăn về tài chính cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của giới công thương, ngày 13 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới công thương Việt Nam, doanh nhân, doanh nghiệp ngày nay. Trong thư, người viết: được tin giới công thương đã đoàn kết lại thành công thương cứu quốc đoàn và gia nhập mặt trận Việt Minh, tôi rất vui mừng. Hiện nay, công thương cứu quốc đoàn đang hoạt động làm nhiều việc ích nước, lợi dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Về vai trò nhiệm vụ của giới công thương trong các giai tầng xã hội ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế, tài chính vững vàng và thịnh vượng. Về trách nhiệm của các cơ quan công quyền đối với sự phát triển của giới công thương, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong công cuộc kiến thiết. Theo thời gian, cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc của nhân dân ta ngày càng cam go, ác liệt. Mặc dù bận nhiều công việc trong lãnh đạo toàn đảng, toàn dân và toàn quân kháng chiến, kiến quốc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành nhiều thời gian quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các xí nghiệp, doanh nghiệp. Đặc biệt, người đã có nhiều bài viết, nói, thư gửi giới công thương, các xí nghiệp, doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Nội dung các bài viết, nói, thư, ngoài việc đánh giá những thành tích đạt được, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm cần khắc phục, sửa chữa, đồng thời đề ra những giải pháp giúp xí nghiệp, doanh nghiệp phát triển. Trong bài hoan nghênh hội nghị cán bộ quản lý xí nghiệp trên báo Nhân dân ngày 9 tháng 11 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên những phẩm chất cần có của người đứng đầu xí nghiệp, doanh nghiệp. Đó là phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, phải thật sự chống bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí, phải nâng cao cảnh giác, bảo vệ xí nghiệp, phải khéo đoàn kết và lãnh đạo công nhân. Đối với người lao động trong xí nghiệp, doanh nghiệp, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cần phải học nhiều thứ như chính trị, văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ. Nhưng ngoài cách học ở trường, ở lớp, học trên sách báo, có một cách học rất tốt, ai cũng có thể tham gia hàng ngày. Đó là cách học tập ngay trong sản xuất, học tập những người, những nhân tố và đơn vị tiên tiến. Theo Hồ Chí Minh, người tiên tiến cũng là những người lao động bình thường, nhưng trong tư tưởng, trong phương pháp làm việc của họ, có những điểm tốt có thể giúp cho sản xuất và công tác tiến nhanh, tiến mạnh. Chúng ta phải vì lợi ích chung mà dốc lòng học tập những điểm tốt ấy để cải tiến công tác một cách thường xuyên. Như vậy là làm cho sáng kiến kinh nghiệm chung ngày càng dồi dào, trình độ tư tưởng, tổ chức, kỹ thuật chung ngày càng nâng cao. Do đó, sản xuất phát triển ngày càng nhanh và vững. Bức thư chưa đầy 200 chữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương Việt Nam cách đây 75 năm không chỉ là văn kiện đầu tiên của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với giới công thương, mà còn là sự cổ vũ lớn lao cho giới công thương vượt qua những khó khăn trước mắt, cùng toàn dân tham gia công cuộc bảo vệ và kiến thiết đất nước trong những năm tháng chiến tranh. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập ngày nay, tư tưởng của Bác về doanh nghiệp, doanh nhân được nêu trong bức thư ngày ấy vẫn còn nguyên giá trị. Trong bức thư bác gọi giới công thương là các ngài, bác đã mở đầu bức thư một cách thân mật và trân trọng. Cùng các ngài trong giới công thương. Nội dung thư ngắn gọn, lời lẽ chân thành, giản dị, nhưng là định hướng sâu sắc cho sự phát triển của ngành công thương suốt chiều dài lịch sử dân tộc từ khi giành độc lập tới nay. Những lời dạy của bác đối với sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ có trong bức thư lịch sử ngày 13 tháng 10 năm 1945, mà còn thể hiện ở rất nhiều bài nói, bài viết của người liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân. Trong các bài nói, bài viết này, bác luôn căn dặn các doanh nhân phải đoàn kết nội bộ, đoàn kết trên dưới, đoàn kết giữa cán bộ, công nhân và đồng bào địa phương, phải chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên. Đặc biệt, phải chăm lo đến cán bộ và công nhân nữ. Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi 37, chị Nguyễn Thị Vũ Hiền hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Thăng Long Ga, có địa chỉ tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, luôn khơi nguồn đam mê, cảm hứng bất tận cho những doanh nhân trẻ mới bắt đầu tìm hướng khởi nghiệp cho riêng mình. Bằng sự tận tâm, tận lực với hoạt động sản xuất kinh doanh, chị trở thành một trong top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc vào năm 2018. Và đến thời điểm hiện tại, chị trở thành một doanh nhân trẻ thành công trên nhiều lĩnh vực với những thành tích đáng tự hào. Bài viết Nguyễn Thị Vũ Hiền, khởi nghiệp và thành công từ niềm đam mê. Tôi thành công, bạn sẽ thành công, sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về chị. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Gặp gỡ và trò chuyện cùng chị Hiền, chúng tôi càng thêm hiểu tố chất của một người có niềm đam mê đặc biệt với hoạt động kinh doanh. Năm 2006, sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân quản trị trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chị Hiền bắt đầu thử sức trong lĩnh vực kinh doanh ga cùng với gia đình ở vị trí là kế toán Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Thăng Long Ga. Đến năm 2010, chị chính thức tiếp quản công ty và năm 2014, chị mạnh dạn chuyển đổi, tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy doanh nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn hơn. Bằng sự tự tin, dám nghĩ, dám làm, chỉ 3 năm sau tiếp quản và quản lý công ty theo phương thức mới, Thăng Long Ga trở thành trạm chiết nạp lớn nhất của tỉnh Thái Nguyên và phân phối khí ga hóa lỏng cho 7 tỉnh phía Bắc với hai thương hiệu ga là Petro Thiên Long và Petro Hồng Việt. Quy mô hoạt động sản xuất không ngừng lớn mạnh đã ngày càng khẳng định được khả năng tư duy, giác quan nhạy bén của chị Hiền trong dòng chảy của thị trường đầy sôi động, mang tính cạnh tranh cao. Tính đến nay, tổng doanh thu của công ty trung bình đạt từ 150 tỷ đồng trên năm và giải quyết cho trên 50 lao động với mức thu nhập ổn định từ 8 đến 10 triệu đồng trên tháng. Hơn 10 năm làm việc và gắn bó với công ty, anh Nguyễn Văn Sĩ, giám đốc phân xưởng ga Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Thăng Long Ga chia sẻ.
Tôi làm việc ở công ty được hơn 10 năm. Nói chung là cái chế độ đãi ngộ đối với lại tất cả anh em công ty rất tốt. Ví dụ như là công ty ban lãnh đạo nó mua bảo hiểm rồi là khám chữa bệnh định kỳ cho công nhân. Tôi thấy là bây giờ là tuổi trẻ tài cao, các cháu rất năng động và sáng tạo, cũng tạo được rất là nhiều cái niềm tin cũng như là cái tinh thần thoải mái cho anh em công nhân lao động.
Từ thành công trong lĩnh vực kinh doanh ga, năm 2018, chị Hiền một lần nữa thử sức mình trong lĩnh vực bảo hiểm khi quyết định gia nhập tập đoàn Trúc Lai Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên với một tâm thế cho đi là còn mãi và với mong muốn lan tỏa ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ đến từng tế bào gia đình Việt Nam. Thành công một lần nữa lại mỉm cười với chị khi chị vinh dự là MDRT 3 năm liên tiếp đầu tiên vào năm 2019, 2020 và năm 2021 tại vùng Đông Bắc Bộ và trở thành trưởng ban kinh doanh, quản lý cấp cao xuất sắc của bảo hiểm nhân thọ Trúc Lai, thương hiệu đến từ nước Mỹ, chưa đầy một năm sau đó. Kết quả của sự nỗ lực được thể hiện qua những chuyến du lịch tại Bali, Dubai, New York, Washington do tập đoàn Trúc Lai Việt Nam tặng thưởng. Nhận xét thêm về chị Hiền, anh Nguyễn Bá Cường, trưởng nhóm kinh doanh của tập đoàn Trúc Lai Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
Trong cái thời gian mà tôi được cộng tác cùng với chị Hiển ở tại công ty bảo hiểm nhân thọ Trúc Lai Việt Nam thì phải nói là chị Hiển là một người rất là nhạy bén trước những cái câu chuyện kinh doanh và là một vị lãnh đạo hỗ trợ các đội ngũ cán bộ kinh doanh rất là nhiệt tình. Chị thường xuyên là đi sâu sát vào các vấn đề và hỗ trợ cho từng cá nhân trong đội nhóm. Và bởi vậy mà có thể nói là đội nhóm của chị Hiển hiện nay cũng đang phát triển rất là mạnh mẽ. Và cá nhân Bá Cường khi mà tham gia cùng vào đội nhóm của chị Hiển và được chị Hiển hỗ trợ, đến nay cũng đã có những cái kết quả nhất định. Và trong quá trình mà được chứng kiến chị Hiển đi tư vấn và hỗ trợ cho những khách hàng thì thấy rằng là chị Hiển đem cả trái tim của mình, đem cả một cái tâm của mình để tư vấn cho khách hàng, giúp khách hàng có một cái giải pháp để bảo vệ cho gia đình, bảo vệ cho từng thành viên trong gia đình một cách tốt nhất và đảm bảo an toàn.
Theo chị Hiển, muốn thành công thì bản thân mỗi người cần phải tự biết trau dồi kiến thức, biến kiến thức thành hành động, đồng thời không ngừng học hỏi ở bạn bè, đồng nghiệp để vươn tới mục tiêu cần hướng đến. Với suy nghĩ và tầm nhìn xa trông rộng, chị luôn biết cách nắm bắt cơ hội cho riêng mình để đạt tới thành công nhất định. Chính vì thế, chị còn khá thành công trong lĩnh vực bất động sản, đem lại nguồn lợi nhuận khá lớn, giúp chị thêm tự tin để gây dựng mái ấm gia đình ngày càng đầy đủ và sung túc hơn. Phát huy tinh thần của một doanh nhân trẻ thành đạt, chị Hiển đã không ngần ngại đăng ký tham gia nhiều câu lạc bộ, hội doanh nhân trẻ để có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cũng như mở rộng mối quan hệ với khách hàng. Tiêu biểu như hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, hội doanh nhân xứ Trà, câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên, v.v. Anh Lê Văn Lâm, phó chủ nhiệm câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Với vai trò là phó chủ tịch của câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên và đồng chí Hiển cũng là một trong những doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2018 và cũng là được chính phủ đã ghi nhận điều đó. Thì đối với hoạt động công tác trong lĩnh vực hội của doanh nhân Hiển thì chúng tôi thấy là một người rất là năng động, sáng tạo, có tầm nhìn, có những cái định hướng cho những cái công việc cá nhân cũng như là công việc của hội rất là trách nhiệm, và những cái hoạt động của hội thì cũng đồng hành gắn bó cùng với anh em. Ngoài ra thì Hiển cũng có những cái sự chia sẻ với những cái doanh nhân khởi nghiệp mới, có thể giúp họ trong quá trình là phát triển, hỗ trợ tương tác và cùng giao thương kết nối, hỗ trợ cho anh em cùng nhau phát triển.
Chia sẻ thêm về những bí quyết đem lại thành công cho chính bản thân mình, chị Hiển cho biết, mặc dù đạt được một số thành công, nhưng bản thân còn cần phải tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức để quyết tâm cùng với đam mê sẽ hành động bứt phá hơn nữa.
Tôi có vinh dự đạt giải top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc năm 2018. Với cái danh hiệu rất là cao quý này, thì đối với bản thân tôi là một người trẻ tuổi thì thấy rằng đây là một danh hiệu tạo một động lực và một điểm cho chúng tôi phát triển rất nhiều, đặc biệt đối với những bạn trẻ mà đang trong quá trình khởi nghiệp. Khi mà các doanh nhân trẻ như chúng tôi tham gia các hội đội nhóm, đầu tiên thế mạnh đấy là nhiệt huyết. Chúng tôi có thể hy sinh hết tất cả thời gian để tham gia các hoạt động đội nhóm và theo các anh chị để nắm bắt các cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên, cái hạn chế chính là kinh nghiệm. Và chính cái kinh nghiệm đó thì tôi thấy rằng là tham gia các đội nhóm qua các bậc tiền bối, các anh chị đi trước thì chính đó lại là cái để chúng tôi phát triển.
Có thể nói, chính sự tự tin, mạnh dạn, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, chị Nguyễn Thị Vũ Hiển đã giúp chúng ta thấy rằng để thực hiện ước mơ, doanh nhân Nguyễn Thị Vũ Hiển đã cần mẫn khai phá con đường sự nghiệp của mình trong suốt hơn 10 năm qua. Với nhiệt huyết, bản lĩnh và đặc biệt ước mơ không bao giờ vơi cạn, con đường của vị doanh nhân 8X này chắc hẳn sẽ còn dài rộng, hứa hẹn nhiều thành công ở phía trước. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 13 ngày 14 tháng 10 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa, mưa vừa và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Doji tung chương trình đặc biệt rạng rỡ như hoa, đón quà như ý. Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 10, hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc để nhận nhiều phần quà hấp dẫn lên tới 2 tỷ đồng. Dịp này, Doji ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương The Wonder Things với kiểu cắt siêu lý tưởng, kích thước siêu đẹp, giá siêu hấp dẫn chỉ từ 15 triệu đồng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn các sản phẩm trong bộ sưu tập trang sức vàng 24K cúc họa mi với thiết kế tinh xảo bằng công nghệ 3D hiện đại với giá chỉ từ 3 triệu đồng. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm hàng ngàn sản phẩm trang sức cao cấp, đồng hồ và quà tặng vàng độc đáo tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc ngay hôm nay.
Chương trình áp dụng tại trung tâm vàng bạc trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsucdoji.vn.
Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà, tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng, diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49.600.000 đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Website khuyenmai.vinaphone.com.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.